kim sa bổ địa, tức là thuần bằng cát vàng để trải lòng đất. ở dưới đáy ao ấy, đều là cát vàng. Bốn trên tứ biên giai đạo, tức là bốn bên ở trên bờ ao, kim là vàng, ngân là bạc, lưu ly, pha lê, chỉ cho hai loại ngọc, ngọc lưu ly và ngọc pha lê hợp lại là thành thượng hữu lâu cát. Còn ở trên không ấy, trên không trung thì có lâu cát, tức là lầu cát. Bên trên bờ ao, trên không trung, trên bờ ao thì có lầu cát diệt dĩ kim ngân lưu ly pha lê xà cử sĩ châu mã não nhi nghiêm sức chi. Diệt dĩ tức là cũng làm bằng, cũng được làm bằng vàng bạc lưu ly pha lê xà cử sĩ châu mã não, hợp lại trang sức tạo nên cái lầu cát đó. Chỉ trung liên hoa, tức là ở trong ao đó liên hoa, tức là có hoa sen. Ở trong ao đó có rất nhiều hoa sen đại như sa vân, tức là loại hoa sen đó to bằng cái bánh xe. Thanh sắc thanh quang, tức là màu xanh ánh sáng xanh. Hoàng sắc hoàng quang, tức là màu vàng thì ánh sáng vàng. Thanh là màu xanh, hoàng là màu vàng. Xích sắc xích quang, xích tức là chỉ cho màu đỏ, màu đỏ hồng đó, màu đỏ ánh sáng đỏ. Bạch sắc bạch quang, bạch là màu trắng, màu trắng thì ánh sáng trắng. Tỏa hương thơm ngát, vi diệu và tinh khiết, sáng lời phất ơi. Cực lạc quốc độ, tức là cõi nước cực lạc đó thành tựu như thị công đức trang nghiêm, nghĩa là cõi nước cực lạc đó thành tựu như vậy là do công đức tạo thành mà được trang nghiêm như thế. Chúng ta nhớ là do công đức tạo thành, đó là cái đoạn văn kinh như vậy. Bây giờ thầy sẽ giảng cái đoạn văn này để cho chúng ta biết được những cái phần khái quát yếu lược của phần văn kinh ở trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng. Lại nữa xá lợi phất, tức là Đức Phật lại tiếp tục kêu tên tôn giả xá lợi phất vì lại đệ tử trí tuệ bậc nhất của mình để mà bảo rằng lại nữa, tức là còn nữa, chưa hết. Hôm qua chúng ta thấy là cõi nước có 7 lần lan thuấn, 7 lần ra bóng, 7 lần hàng cây để trang nghiêm cõi nước đó, nhưng mà chưa hết. Nói đến đó Đức Phật dừng lại, nhưng mà vẫn thấy tôn giả xá lợi phất không biết gì để thưa, để hỏi. Cho nên Đức Phật lại kêu tên và bảo nữa, lại nữa: này ông xá lợi phất, cõi nước cực lạc đó có ao thất bảo. Thế nào là ao thất bảo? Ao thất bảo này, ao thất bảo ở đây, thất bảo là chỉ cho gì? Cho 7 loại báu. Thất là số 7, bảo tức là báu, là quý báu. Ví dụ chúng ta ở thế gian này gọi là châu báu, ngọc ngà, châu báu. Báu ở đây là chỉ cho vàng này, bạc này, lưu ly này, pha lê này, mã não này, xích châu này, xà cừ này. Đó là những cái thứ ngọc báu đó. Ở đây chúng ta thấy 7 thứ báu này ở thế gian chúng ta cho là rất quý. Vì sao mà rất quý? Vì nó hiếm đấy. Ở thế gian chúng ta rất là hiếm, 7 thứ báu này rất là hiếm. Cho nên đó, ai ai cũng mong cầu, ai ai cũng muốn có được nó. Vì là nó hiếm, nó quý, cho nên ai cũng mong muốn được nó. Mà được nó thì nó sẽ đem lại cái lợi ích về kinh tế rất lớn. Vì vậy, vì nó đem lại kinh tế rất lớn, cho nên ai cũng thích nó, ai cũng mong muốn có và được sở hữu nó. Sở hữu càng nhiều thì đem lại lợi ích kinh tế và nhiều những lợi ích khác càng tốt nữa. ở thế giới của chúng ta này. Nhà cửa, ruộng vườn, cây cối tất tất đều làm ở trên mặt đất. Đất của chúng ta cũng quý đấy. Có đất thì chúng ta mới sống được. Có đất chúng ta mới xây nhà dựng cửa được. Có đất chúng ta mới trồng cây, trồng cối, trồng trọt hoa màu mà sinh sống được. Đất cũng quý. Không có đất thì coi như cuộc sống này chúng ta trở thành kẻ vô gia cư, lang thang ngoài đường, rất là đau khổ. Cho nên đất quả nước chúng ta đối với con người chúng ta cũng quý. Nhưng mà so với đất thì thất bảo vàng bạc châu báu, lưu ly pha lê xà cừ mã não, vân vân đó, các thứ đó đối với chúng ta thì quý báu hơn nhiều so với đất. Cho nên đó, ngày xưa khi Đức Phật còn đại thế, chúng ta biết là người Ấn Độ không chỉ ngày xưa mà bây giờ, người Ấn Độ họ rất là thích đeo trang sức, kể cả con trai Ấn Độ cũng đeo trang sức. Vì vậy bây giờ Ấn Độ là một cái quốc gia chưa phải là giàu nhất thế giới, nhưng mà lại trở thành một trong những quốc gia tiêu thụ vàng và đá quý lớn nhất thế giới. Họ không chỉ dùng trong đất nước của họ, mà cái kỹ thuật chế tác về đá quý vàng bạc ở Ấn Độ nó rất tinh xảo. Phần lớn được làm bằng thủ công, nhưng mà nó chế tác tinh xảo lắm. Cho nên là nó xuất khẩu đi trên toàn thế giới. Vì vậy mà cái ngành công nghiệp về vàng bạc đá quý của Ấn Độ nó phát triển khá mạnh, rất mạnh, là một trong những nước phát triển mạnh nhất trên thế giới về ngành công nghiệp vàng bạc đá quý này, trang sức này. Do đó con người Ấn Độ người ta rất quan trọng cái việc quý giá đối với bảy loại thất bảo này, vì thấy là chúng sinh, tức là con người dân Ấn Độ thời bây giờ quý báu về thất bảo như vậy. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta giới thiệu về cái y báo trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Y báo đó chính là khoái đất, là cây cối, là ao vườn, là lầu cát, vân vân. Chúng ta thấy thất bảo ở thế giới chúng ta có rất ít, do đó chúng ta chỉ có thể dùng để làm trang sức, đeo trên người, trang trí nhà cửa hoặc bất cứ một cái gì đó, nhưng mà phải thuộc dạng là gia đình giàu có tôn quý thì mới sử dụng nó, còn những người dân thường dân nghèo thì mong muốn cũng chẳng được, vì nghèo có đâu để mà mua, ăn còn chưa đủ, huống chi là dành dụm để mua đồ trang sức trang điểm cho thân thể mình được đẹp hơn, tố hảo hơn. Nhưng ở đây Đức Phật nói là gì? Ở thế giới Sa Bà của chúng ta, mọi người tham cầu, cầu mãi cũng được như vậy. Nhưng còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đó, thì vàng bạc, đá quý đó, vân vân đó, đều được dùng để làm quái đất, làm đất vàng, đất bằng vàng ròng. Ao dưới đáy ao thì toàn bằng cát, thì toàn cũng bằng người cát vàng, chỉ để thuần dĩ, tức là ở dưới đáy ao thuần bằng kim sa. Kim sa tức là cát vàng, kim là màu vàng, sa tức là cát, kim sa tức là cát vàng. Ở trên bờ ao thì được làm bằng thất bảo. Thất bảo ở đây vàng ở tiếng Phạn gọi là tô phạt thính. Tiếng Phạn là tô phạt thính, tức là chỉ cho vàng. Bạc ở đây là tiếng Phạn gọi là A lộ ba. A lộ ba tức là chỉ cho là bạc, à, tiếng Phạn. Còn lưu ly, lưu ly phiên âm từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Quốc là thanh sắc bạc, thanh sắc bạc. Tiếng Việt Nam chúng ta là vải ngọc có màu xanh, lưu ly tức là vải ngọc có màu xanh, màu xanh biếc, màu xanh rất đẹp. Và lưu ly, vải ngọc này rất quý. Nếu mà ngọc ngọc lưu ly nó già thì gọi là ngọc lưu ly thì quý lắm, một trong những loại nó quý và quý hơn cả vàng nữa. Pha lê, pha lê tức là chỉ cho một loại ngọc trắng tinh như là nước ấy, trắng trong. Nó không phải là thủy tinh đâu, mà nó là ngọc lưu ly. Loại ngọc này cũng rất hiếm, nó trong suốt, trong vắt, nhưng mà chất cứng của nó rất là cứng, cũng rất hiếm. Ngọc lưu ly này cũng rất hiếm. Xin lỗi, ngọc lưu ly là màu xanh, màu pha lê. Pha lê, pha lê là chỉ cho loại ngọc, một cái loại ngọc rất màu trắng. Còn pha lê bây giờ chúng ta đun nấu lên đó để làm cái cốc nhựa bằng pha lê đó, cái ly pha lê vân vân, thì cái đó không phải, mà cái pha lê là pha lê tự nhiên ở trong thiên nhiên mà chúng ta đào bới và nhặt được đó. Thì cái ngọc pha lê đó mới là ngọc pha lê quý. Còn pha lê bây giờ ra chúng ta nấu từ cát này, từ các hóa chất khoáng chất mà ra này, gọi là đồ dùng bằng pha lê đó, thì cái đó chưa phải là đồ quý. Còn thực quý thì nó phải pha lê tự nhiên mà chúng ta đào với kiếm được, thì cái ngọc pha lê đó với là quý. Thì loại ngọc này nó trắng tinh và trong vắt, không có một chút vật dụng nào ở trong đó, ngọc pha lê. Xà cừ thứ năm là ngọc xà cừ. Ngọc xà cừ một loài ngọc cũng rất là quý hiếm và ít có, cũng rất hiếm. Ngọc thứ sáu là ngọc xích châu, tiếng Phạn là có tên là Ichiha Muka. Ichiha Muka đó là chỉ cho ngọc xích châu. Loài ngọc này có màu đỏ, hơi hơi đỏ, rất là đẹp. Mà ngọc này thì thường Ấn Độ rất là hay dùng để làm cái trang sức, làm trang sức. Ấn Độ và Tây Tạng có hay có cái mỏ ngọc này, một số nước trên thế giới cũng có, nhưng mà Ấn Độ và Tây Tạng thì hay dùng cái ngọc này để gắn ở lên trên cái phần bạch thảo của tượng Phật ấy. Ở giữa hai chặng này ấy, thì thấy gắn cái loại ngọc rất là đỏ, loại ngọc xích châu, loại ngọc này rất quý. Thứ bảy là ngọc mã não, tiếng Phạn là A Thấp Ma Kiệt Đà. Ngọc mã não này có màu hơi vàng, hơi hơi vàng thẫm một chút, hơi vàng thẫm một chút, ngọc mã não. Bảy loại này ở thế gian rất quý hiếm, nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thì được dùng để làm gì? Được làm lát cam của bờ ao, rồi thậm chí là đây nó lại còn làm cả lầu cát, tức là nhà cửa đó để ở đó, lầu cát nhà cửa để ở. Tất cả các loài ngọc quý này đều là do Đức Phật A Di Đà biết được tâm lượng của chúng sinh khác trong mười phương thế giới, ham thích những cái đẹp này, cho nên Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát đạo có tên là Pháp Tạng Thủy Khiêu, trải qua năm A Tăng Thủy Kiếp, Ngài đã dùng công đức tu hành của mình xây dựng lên một thế giới trang nghiêm thanh tịnh như vậy để cho chúng sinh khắp trong mười phương thế giới phát nguyện sinh về thế giới Ngài đều được ngắm, được nhìn, được sờ, được mó và được chung sống với nó. Vì lúc nào cũng để đi ở trên nó, ngủ ở trong cái ngôi nhà bằng thất bảo đó, sờ mó thấy nó, mắt nhìn thấy nó, tai nghe thấy tiếng các loài thất bảo này cô động vào nhau, kêu phát ra tiếng pháp âm vi diệu vân vân. Cho nên á, khi mà sống trên nó rồi thì đương nhiên là không tham nữa, không tham cầu nó nữa. Còn chúng ta ở thế gian này vì nó hiếm, rất rất hiếm, cho nên chúng ta tham cầu. Vì tham cầu cho nên là gì? Tâm chúng ta sai rồi, quấy rồi, không chân nữa, chạy theo vọng rồi, bỏ chân chạy theo vọng rồi. Cho nên á, Đức Phật A Di Đà muốn cho cái tâm lượng của chúng thượng thiện nhân ở thế giới của Ngài sau khi vãng sinh về đó rồi, thấy tất cả những cái vàng bạc thất bảo đó là chuyện bình thường ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vàng ròng được trải bằng đất để đi, có nghĩa là thế giới đó rất trang nghiêm thanh tịnh. Hay mình nói là gì? Giàu có, tột độ, không thiếu một cái gì cả. Ở đây trong kinh chỉ nêu ra bảy thứ báu, nhưng ở trong chú giải nói rằng có đến vô lượng thứ báu. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca nói có đến hàng vô lượng thứ báu trang nghiêm hợp lại một thành, chứ không phải là có bảy thứ báu không. Nhưng ở đây thế gian chúng ta thường biết đến bảy thứ báu này là phổ thông nhất, cho nên trong kinh Đức Phật cũng chỉ tạm nêu ra bảy thứ báu này mà thôi. Chứ còn liệt kê hết ra như là kim cương này, như là các loài ngọc khác thế này, phỉ thí hay là cái gì đó chẳng hạn vân vân, thì không thể tính đến hết được. Cho nên ở đây thế gian quen với bảy thứ báu trong thời Đức Phật còn tại thế bên Ấn Độ ngày bây giờ, thì Đức Thế Tôn cũng nêu ra bảy thứ này là tượng trưng và đại diện cho tất cả các loài báu khác ở Tây Phương Cực Lạc. Nói đến đây có thể là một số các Phật tử chúng ta chưa tin, hoặc một số các em nhỏ chúng ta chưa tin, chúng bảo làm gì có một cái thế giới trang nghiêm thanh tịnh bậc nhất như vậy, lấy gì có cái chuyện thế giới để đi làm cõi đất là làm bằng vàng ròng. Thế bây giờ thầy mới lấy một cái ví dụ cụ thể không, thực tế là nó như vậy. Ngày xưa khi thầy còn bé, thầy sinh ra ở trong cái vùng dân tộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Hòa Bình. Cả đời của thầy chưa thấy cái ngôi nhà nào cao đến 5 tầng, và cả đời của thầy chưa thấy một cái cầu nào mà dài khoảng độ tầm 15 mét trở lên, và cả đời của thầy chưa thấy một con đê nào người ta đắp cao khoảng độ tầm 10 mét trở lên và dài đến mấy chục cây số. Vì ở trong chỉ có thấy rừng và thấy núi thôi, thấy sông, thấy suối tự nhiên thôi, sông núi hồ suối tự nhiên, chỉ thấy cái cảnh đó thôi. Còn cái cảnh nhân tạo, ngôi nhà thì đa số là ngôi nhà cấp 4 được lợp bằng tranh, tường thì làm bằng gạch đất hoặc làm bằng phân châu hoặc làm bằng gỗ để bưng lại. Nhà thì nhà sàn, phần lớn là nhà sàn, thấy như vậy quen rồi. Nhưng cái năm mà 15 tuổi thầy đi làm xa, tức là lên ở trên chỗ làng Sen, ở chỗ chợ cá, chỗ Xuân Mai, đi vào khoảng độ tầm 7-8 cây số nữa. Đi lên đó xong, đi làm cái đợt đó, đi làm mấy tháng ở trong rừng xong, thì bắt đầu là các chú các bác ở đấy bảo ngày mai là đi Xuân Mai chơi nhé, mai phải đi Xuân Mai chơi, và thầy rất muốn đi Xuân Mai. Nghe nói đi Xuân Mai thì bảo là ở trên đó họ có bán cái đàn guitar cho nên thích lắm, ngày xưa hay đàn hay hát, có cái đàn guitar nó hỏng nó cũ một nát mất rồi, vá đi vá lại bằng cái xốp ấy. Cái xốp đem lâm lên xăng xong rồi nó chảy ra lâm và vá lại, xong rồi lấy dây chun nịt lại, thế là đợi khoảng vài tiếng đồng hồ nó khô cái xốp đi, thế là cái đàn mà vá chung quanh ấy cần gãy thì lấy đinh đóng pin nó lại. Cho nên nghe nói là đi Xuân Mai, để mục đích là đi Xuân Mai để mua một cái đàn, nghe nói như vậy thích lắm. Và hôm sau 7-8 anh em cùng hội đi làm với nhau đó, đi bộ từ chỗ làng Sen ra Xuân Mai nó khoảng tầm 24-25 cây số đi bộ á, sáng 6:30 đi bộ đến khoảng 10:30-11 giờ tới nơi. Lên đi vào hết chợ Xuân Mai không thấy cái họ bán cửa hàng nào bán đàn, thì hỏi họ bảo là phải đi Hà Nội mới có, mình cần biết Hà Nội bao giờ, biết Hà Nội là thế nào, lần đầu tiên được nhìn thấy phố xá. Quả thực lần đầu tiên trong đời thầy được nhìn thấy phố xá sau 15 năm trời từ khi sinh ra. Mà phố xá Xuân Mai ăn thua gì đâu. Ngày đó với nay là hơn 20 năm rồi, thì chúng ta biết cái thành phố, cái thị trấn Xuân Mai ngày xưa hơn 20 năm trước thì nó cũng bình thường thôi, nó chưa phát triển mấy. Nhưng mà lần đầu tiên thầy nhìn thấy cái sự hoành tráng và tráng lệ của cái thị trấn Xuân Mai, thầy ngỡ ngàng. Thầy bảo ở nhà sao người ta lại xây được cái nhà to như thế, cái nhà 5-7 tầng mà 100 mét, 200 mét một sàn làm nhà. Và đặc biệt là cái ấn tượng nhất của thầy là để nhìn thấy cái cầu Xuân Mai. Cái cầu Xuân Mai nó dài là hơn 30 mét, nó rộng khoảng độ tầm 15 mét gì đó. Và thầy nhìn cái cầu, thầy đứng trên cầu thầy trầm trồ mãi. Thầy nói với cái thằng bạn của thầy cùng đi làm cùng, thầy nói là ôi mày, sao tại tự nhiên sao họ ở đây họ lại xây được cái cầu to như thế, dài như thế, rộng như thế, họ làm bằng cách nào nhỉ? Cái cầu ở quê nhà mình, cái cầu quê nhà mình nó dài có 3 mét mà cái cầu này nó dài đến hơn 30 mét, họ làm bằng cách nào? Cứ thắc mắc đi thắc mắc lại, hỏi đi là hỏi lại, hỏi nó thì nó bảo biết đâu được, mà quả thực chắc nó chẳng biết, nó như mình thôi. Đấy là lần đầu tiên thầy nhìn, trong đời thầy nhìn thấy một cái cầu to như thế. Ở đây các Phật tử có ai biết cái cầu Xuân Mai không? Hả? Không có gì là to lắm đúng không? So với cầu Long Biên này, cầu gì? Mấy cầu bắc qua sông Hồng ấy, cầu Thăng Long hả? Cầu Thăng Long thì so với mấy cái cầu đấy thì chả là cái gì cả. Nhưng mà lần đầu tiên thầy nhìn thấy cái cầu đó và thầy nghĩ rằng tại sao con người ta lại có ở đây, có con người giỏi như vậy, làm cái cầu to như thế, dài như thế. Đấy là lần đầu tiên thầy nhìn thấy một cây cầu to như vậy, và một căn nhà cao đến 5-7 tầng và to đến 200-300 mét vuông một sàn như vậy. Thế là rồi thậm chí là đến năm 19 tuổi chuẩn bị đi xuất gia, năm đó bắt đầu là các cụ già trong đây bắt đầu cho đi lễ, mà đi lễ cùng đi lễ thì thầy đi lễ cái chùa Hương Vĩnh, tức là nơi thờ Đức Thánh Cả ở trên cái đường vào chùa Hương ấy, đi cái đường D ấy, đi đường D vào ở cái chỗ nhà máy thì cái nhà máy xi măng gì sơn ấy, không biết được cái gì sơn, nhưng nói chung cái đền thờ đấy là đền thờ Đức Thánh Cả. Đức Thánh Cả tức là cái con cả của Long Vương, và cái đền đó rất thiêng, các cụ cho đi lễ cái đền đó. Và lần đầu tiên thầy nhìn thấy một cái đê nó cao và nó dài đến mấy cây số như vậy, Thế hỏi các cụ cái đê này người làm sao người ta đắp được cái đê này? Thế các cụ mới nói là ngày xưa chúng ta mới còn trẻ, 18-20 ấy, còn làm dân quân ấy, đã cơm cắm, cơm nắm, cơm gói để đi đắp cái đê này 3 tháng đấy. Và hàng có hàng chục nghìn người đi đắp đê ngày xưa, đắp cái con đê đó. Đây có mấy cháu ở dưới khu Mỹ Đức thì biết cái con đê đó. Nó cao từ ở dưới đáy nó lên nó phải đến hàng 7-8 mét. Nó dài đến hàng mấy chục cây số. Lần đầu tiên thầy nhìn thấy những con đê to như vậy. Và về cứ lạ lùng mà tại sao sức người, con người mà làm được những cái việc kỳ diệu như vậy. Vì sao? Vì mình ở nhà, lớn lên từ bé, lớn lên cho đến năm 19 tuổi chỉ ở nhà và đi làm loanh quanh ở trong cái khu vực của mình thôi. Chưa bao giờ nhìn thấy cái cầu to như cái cầu Xuân Mai, cái nhà cao như cái nhà 5-7 tầng và cái đê to dài như cái đê đi vào Chùa Hương ấy. Nhưng bây giờ sau này mấy ngày sau cái khi hôm đi Chùa Hương đó thì đi vào Chùa Hương tu khoảng 1 năm sau thì đi lên trên chùa thầy, đi qua chỗ Hà Đông mới thấy là ngôi nhà to rất nhiều, cầu lớn cầu dài thì chưa thấy. Nhưng sau này ở trên chùa thầy gần 1 năm trời thì lại quay về Chùa Hương, về Chùa Hương về lại tiếp tục đi ra chùa Bản Niên ở giữa thủ đô Hà Nội để tu. Thì khi đó mới tiếp xúc thấy là những cái ngôi nhà chọc trời đến mấy chục tầng, 30-40 tầng. Rồi có một lần đi qua cái cầu của cầu Chiếc Thương, qua cái cầu đó để sang bên kia, đi qua nhìn cái cầu mà hút mắt không dám nhìn. Thế mới biết là cái cầu Xuân Mai trước đây chưa là cái gì cả. Ở đây thầy kể câu chuyện này là để muốn nói với tất cả đại chúng chúng ta là gì? Chúng ta ấy, ở thế giới này cứ cho là nhà cửa, cảnh quan của thế giới chúng ta là đẹp, thủ đô chúng ta là đẹp. Nhưng mà so với thủ đô của các nước khác ở trên thế giới thì chả là cái gì cả. Thủ đô ở trên đẹp nhất ở trên các thế giới như là thủ đô của Tokyo của Nhật, hay là một số nước như là Hồng Kông, Singapore được coi là một thủ đô đẹp và sạch sẽ nhất thế giới. Nhưng mà so với Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng khác gì mà cái cảnh mà thầy ngày xưa ở trong nông thôn đi ra thành phố để nhìn vậy, thậm chí còn khác xa hơn rất nhiều lần nữa. Ngày xưa các cụ nói là gì, cái nhìn của chúng ta giống như là ếch ngồi đáy giếng đấy. Ếch ngồi đáy giếng là sao? Một câu chuyện về dân gian của chúng ta hay nói là ếch ngồi đáy giếng, tức là chỉ cho cái tầm nhìn thế, có một con ếch nó ở dưới đáy giếng, nó nghĩa là gì? Cả một bầu trời chỉ có bằng cái khung thôi. Bầu trời trong mắt nó chỉ bằng cái khung nồi thôi, cái nắp nồi thôi, cái tròn tròn. Đáy giếng ở dưới nó nhìn lên nó bảo bầu trời trên kia chỉ có bằng vậy. Nhưng một hôm đứa trẻ con múc nước nó cạn múc thì cho cái xô sâu xuống thì nó múc được cả con ếch lên, thì con ếch nó mới nhảy ra ngoài. Nó mới giật mình, nó ôi rồi bầu trời sao mà lại hôm nay sao to thế. Quả thực không phải bầu trời hôm nay nó mới to, bầu trời hôm nào nó cũng to như thế, hôm nào nó cũng lớn như vậy. Nhưng cảnh quan là hôm nay nó mới được đứa trẻ múc nước, nhờ vào nước cạn, mùa khô nước cạn, đứa trẻ múc sâu xuống thì hất được cả nó lên, múc được cả nó lên. Khi lên tới nó nhảy ra khỏi cái xô nước, nó mới thấy bầu trời quá rộng lớn. Tương tự như vậy, thế giới chúng ta, ở đây chúng ta chẳng khác gì đánh mồi đánh tiên. Chúng ta nghĩ rằng thế giới của chúng ta là đầy đủ, tất cả những cái mà tự chúng ta làm nên mới là thật. Còn các thế giới khác như trong kinh như Phật nói Tây Phương Cực Lạc chẳng hạn, đó chỉ là ảo, chỉ là giả tưởng, chỉ là giả thiết, chỉ là kinh điển của tôn giáo thôi. Mà tôn giáo thì có những cái không thật, vân vân và vân vân. Chúng ta nghĩ như vậy chẳng khác gì ngày xưa thầy còn bé, thầy nghĩ rằng ở trên đời chỉ toàn là những ngôi nhà lợp bằng lá chanh lá cọ, tường thì bằng phân châu và bằng đất bùn. Ngày xưa thầy còn bé, thầy được ở cả tường bằng phân châu. Thầy nhớ là năm lên 7 đến 8 tuổi là bố mẹ là đi lính phân châu về, là bắt đầu là lấy cái tường đang chẻ cái cây tre cái vương ra mỏng mỏng, nửa phân một á, bắt đầu cài cài thành cái phên của cái vách tường á, xong bắt đầu là dùng phân châu đó chát lên. Lúc mới chát thì nó thối lắm, nhưng mà nó khô đi thì nó không thối nữa. Cái phân châu khi nó khô một cái là nó hết thối, mà nó rất dai vì nó có cỏ mà, châu nó ăn cỏ xong nó ra phân thì cái chất phân đó nó dính vào nhau, cho nên nó rất là dai, mà ở nhà rất lát. Nhưng mà nhà nào làm đẹp thì mới làm phân châu được, còn bình thường làm đất, đất thì lấy cái cây nứa buộc ngang buộc dọc, đa số là buộc ngang, và lấy cái rơm, cái rơm mình gặt về nó để dài dài như vậy, xong bắt đầu đem trộn cái đất, nhào đất lên xong trộn vào, bắt đầu là đem quấn vào rơm là để cho ru xuống là quất cho nó mịn. Nói là mịn nhưng mà nhìn thấy nó đẹp mắt thôi, chứ không thể mịn được như mình cắt nhà như này. Cái ngày đấy lấy đâu tiền để mà xây nhà xây cửa. Đó, và thầy cứ nghĩ rằng mà đi đâu thì thấy nhà người ta như vậy, và nghĩ rằng tất cả thế giới này toàn ở cái nhà như thế thôi. Nhưng sau này năm 14-15 tuổi đi làm trên Xuân Mai mới thấy là có ngôi nhà đến 6-7 tầng, rồi có cái cầu dài to như vậy, thấy sững sờ ra, ngạc nhiên. Năm 19, năm 20 tuổi thì đi ra Hà Nội, thấy những cái ngôi nhà chọc trời, rồi thấy cái cầu dài đến hàng cây số, mở rộng tầm mắt ra mới thấy là cái nhìn của mình trước đây hoàn toàn xa. Cái gì trước đây mình không thấy không phải là nó không có ở trên đời. Ở đây tương tự như vậy, thế giới chúng ta không có cõi đất bằng vàng lòng. Chúng ta đừng có cho rằng các thế giới thanh tịnh của Phật khác không có. Thế giới chúng ta không có cây bằng thất bảo, ao bằng thất bảo để trang nghiêm, trang sức. Chúng ta đừng nghĩ rằng thế giới khác không có. Nếu các vị nghĩ như vậy thì chẳng khác thì thầy khi tuổi còn thơ nghĩ rằng cả thế giới này chỉ ở nhà tranh ghép đất như mình vậy. Đây là một câu chuyện có thật. Cho nên ở đây chúng ta phải tin, chúng ta chưa biết, chưa thấy cảnh giới thanh tịnh của Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng chúng ta tin vào lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói, tức là tin vào thánh ngôn lượng. Vì sao phải tin vào thánh ngôn lượng? Vì lời nói của bậc thánh, lời nói của Đức Phật là không bao giờ nói sai, không bao giờ lừa gạt chúng sinh. Cho nên trong kinh A Di Đà này có đoạn về sau là gì? Khi Đức Phật nói kinh này, sáu phương chư Phật hiện ra tướng lưới dài rộng che khắp tam thiên đại thiên thế giới, đều nói lời thành thật rằng chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng thể nghĩ bàn. Mười phương chư Phật hiện ra tướng lưới dài rộng, tướng lưới dài rộng đó chính là gì? Chỉ trong sự nói chân thật, không hư không dối của mười phương chư Phật vậy. Cho nên tất cả các đức Phật khắp trong mười phương không đức Phật nào còn nói dối, nói sai sự thật và lừa gạt chúng sinh nữa. Vì sao? Vì trong giới luật của Đức Phật dạy các đệ tử là trong năm giới có một giới thứ năm, đó là gì? Không vọng ngữ. Vọng ngữ có bốn ý là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡi thiệt và ác khẩu. Vọng ngôn tức là nói sai sự thật, ỷ ngữ tức là nói lời thêu thiệt, lưỡi thiệt tức là nói lưỡi đôi chiều, đâm nói đâm bị thóc, nói chọc bị gặm, ác khẩu tức là nói những lời ác. Cho nên đó, trong cái nói không nói vọng ngữ thì cái nói đầu tiên tức là không nói dối, không nói sai sự thật. Đức Phật chế định cái giới luật đó thì đương nhiên Ngài không bao giờ nói sai sự thật nữa. Cho nên ở trong kinh này, Ngài Trung Phong Quốc Sư dạy chúng ta trong bài khai thị của Ngài thì phải khởi tâm chân tín, tức là phải có niềm tin một cách chân thực, tin sâu vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta mới được lợi ích, mới được công đức, mới có phúc báo, mới có thể tu hành thành tựu đạo quả được. Vì vậy á, mà một cái thế giới trang nghiêm thanh tịnh như vậy đối với chúng ta, bây giờ chúng ta tưởng như là không có, nhưng khi chúng ta tu hành được rồi, chúng ta mới thấy lời Phật nói không sai. Ở bên Trung Quốc mấy thế kỷ trước á, có một vị thiền sư, Ngài pháp danh là Quan Tịnh. Ngài Quan Tịnh thiền sư, một hôm Ngài đang ngồi thiền định, trong khi thiền định Ngài thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đi đến và dẫn Ngài đi thăm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đầu tiên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đưa Ngài đi thăm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho Ngài thăm cảnh chín phẩm hoa sen trong chín ao liên trì ở Tây Phương Cực Lạc, cho đi thăm từ hạ phẩm hạ sinh cho đến thượng phẩm thượng sinh. Ngài thấy rằng cảnh giới thật là trang nghiêm diệu kỳ, đúng như ở trong kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói vậy. Hàng hàng cây báu trang nghiêm thẳng tắp, cành lá hoa quả xoay lượn vào nhau, từng cơn gió nhẹ lay động khiến cho lá hoa quả phát ra tiếng âm thanh vi diệu, khuyên người niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, thậm chí là nói ra 37 chờ đạo phẩm, tức là thuyết pháp, cây những thuyết pháp. Rồi trên trời có những cái bài chim rất nhiều màu, rất nhiều loại hình dạng khác nhau, mỗi loài có một tiếng hót rất hay, hay hơn cả tiếng nhạc trời réo rắt nữa. Mà đặc biệt chim này còn biết thuyết pháp nữa, như chim ca lăng tần già, chim cầu mệnh, vân vân. Ngài thấy rất lạ. Sau Ngài mới hỏi Đức Quan Âm Bồ Tát: thưa Bồ Tát, trong kinh nói là thế giới Tây Phương Cực Lạc không có chúng sinh, không có súc sinh đó, tức là không có súc sinh, không có súc sinh, không có địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mà không có ba đường ác đạo, tức là không có địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Vậy tại sao ở trên trời lại có các loài chim bay như vậy? Chim chẳng phải là súc sinh hay sao? Quan Âm Bồ Tát nói rằng ông không biết đó thôi. Tất cả các loài chim này không phải là do gì? Do nghiệp báo mà phải sinh ra, mà đều là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc được nhìn ngắm những cái cảnh quan sinh động đẹp đẽ đâu đâu cũng có ở trong thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lại nữa, lại muốn cho các bậc thiền nhân trong những lúc gì, lúc rảnh rỗi, được nghe tiếng pháp vi diệu của của các loài chim mà Đức Phật A Di Đà hóa hiện ra, tức là Đức Phật A Di Đà dùng bằng thần lực để hóa hiện ra các loài chim đẹp đấy, chứ không phải là do nghiệp báo mà phải sinh ra bằng chứng như là các loài chim vẹt, chim công, chim sáo ở thế giới chúng ta này, vân vân. Đi thăm hoài đến nơi ngài thấy là có những cái ao thật to lớn mênh mông, mất tầm mắt nhìn mãi không được. Trên ao có rất nhiều những đóa sen, có những đóa sen thì sáng rực, có những đóa sen thì lại tối mù mù, phát ánh sáng có một chút xíu thôi. Có những đóa sen thì gục xuống và như là chuẩn bị héo và chết rồi. Ngài Quan Tịnh mới hỏi Đức Quan Âm rằng: thưa Bồ Tát, trong kinh nói rằng thế giới Tây Phương không có sinh già bệnh chết, tại sao trên hồ sen lại có những đóa sen ủ rũ và như là sắp chết như vậy? Quan Thế Âm Bồ Tát nói rằng ông không biết đó thôi. Nếu đóa sen ở trên ao Liên Trì này đều là do chúng sinh ở khắp trong người phương thế giới nghe danh hiệu Đức Tử Phụ A Di Đà Phật, chỉ niệm danh hiệu Đức Tử Phụ A Di Đà Phật và phát nguyện được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên mỗi một chúng sinh ở khắp người phương thế giới nghe tín thọ phụng hành phát nguyện sinh về thế giới này thì liền là trên ao Liên Trì tương ứng với công đức của người đó niệm Phật ở thế giới đó nở lên một đóa sen. Nếu như mà một chúng sinh nào, tức là một Phật tử nào đó, một tăng ni nào đó ở khắp trong người phương thế giới nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tín nguyện phụng hành trì niệm danh hiệu của ngài, thì ở thế giới Tây Phương Cực Lạc nơi ao Liên Trì liền tương ứng với công đức của người đó mà nở lên một đóa sen. Người đó nếu tinh tiến, một lòng niệm Phật, cầu nguyện vãng sinh, một đời không bỏ, một đời không đổi đâu, thế hoa sen đó càng ngày càng sáng và càng ngày càng lớn. Lớn đến điểm độ nào thì tí nữa đến đoạn đó, đến cái đoạn mà hoa sen trong ao to như bánh xe đó thể thế này. Còn những người, cái Quan Âm Bồ Tát nói rằng còn những người mà nghe danh hiệu Đức Phật cũng tin và cũng niệm, nhưng mà người đó bị thoái thất, tức là nghe tin hiểu niệm phát nguyện phát sinh nhưng mà chỉ được một thời gian ngắn thôi, và một thời gian sau những công việc bận rộn của thế gian, của gia đình, của xã hội khiến cho người đó không còn niệm Phật nữa, không nhớ đến Phật nữa, không phát nguyện phát sinh nữa, thì cái hoa kia dần dần không còn ánh hào quang sáng rực như những đóa sen khác nữa. Và nhận đến cho đến thì đóa sen đó cúi xuống, đầu tiên là ít ánh hào quang, rồi dần dần cúi xuống và không còn phát sáng nữa, cho đến giai đoạn nào người đó ở nhân gian hay ở khắp trong người phương thế giới không còn nhớ Phật, không còn niệm Phật, không còn phát nguyện vãng sinh nữa, thì tự nhiên cái hoa sen đó liền mất đi, biến mất đi ở trên ao Liên Trì đó. Cho nên đây không phải là có sinh, có già và có chết ở thế gian. Cái sen này không phải là do gì, do củ sinh ra, không phải là do đất, do bùn mà lớn lên như sen ở thế gian của nơi ông đang sống, mà sen ở đây đều là do công đức nguyện lực Đức Phật A Di Đà tương tác với sự tín tâm niệm Phật phát nguyện vãng sinh của chúng sinh ở trong mười phương thế giới, trong đó có thế giới Sa Bà của các ông. Ngài biết đến khi đó cái quan tình thế đó mới để, mới hiểu ra, mới à ra thế. Thế ngài thấy một cái đóa hoa rất là to, đi đến lên phẩm cao, thấy một đóa hoa rất là to, rất sáng. Và cái đóa hoa đó khi mà thấy ngài quan tình bước qua thì tự nhiên đó, cái hoa đó nó lay, nó lay động và ánh sáng nó lại tỏa ra sáng hơn. Thế ngài không phải đứa con nâng như vậy, còn đóa hoa kia làm sao vừa nhìn thấy con nó lại lay động và nó lại tỏa sáng hơn như vậy? Đứa con nâng nói rằng ông không biết đó thôi, cái hoa đó chính là do gì, do công đức niệm Phật và phát nguyện vãng sinh hàng ngày của ông đó. Tới đây trong vài năm nữa ông sẽ được vãng sinh và ông sẽ ở trong bông hoa đó. Vì nhìn thấy ông, biết ông sắp sửa về đây, cho nên bông hoa đó rất là vui mừng và mới có cái trạng thái là lắc ngang lắc dọc và phát ra ánh sáng bất thường như vậy đó. Cho nên á, một vị thiền sư chuyên tâm tịnh độ tu thiền nhưng mà vẫn chuyên tâm tu theo tịnh độ nữa, tức là thiền định song tu. Trong khi thiền định thấy Đức Quan Âm hiển hóa và cho đi xem cảnh giới Tây Phương Cực Lạc như thế, về tâm của ngài càng hoan hỉ, càng tin sâu nguyện thiết pháp môn niệm Phật và càng chuyên chú niệm Phật cầu vãng sinh hơn. Và 6-7 năm sau thì ngài liền thị tịnh, biết trước ngày giờ ra đi và ngài được vãng sinh về thế giới đó. Cho nên ở đây á, nói để chúng ta biết rằng những cái gì mà thế giới chúng ta không có, chúng ta đừng nghĩ rằng các cõi khác không có. Hay nói tóm lại nó dễ hiểu cho chúng ta biết là nếu gia đình chúng ta nhà nghèo, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chúng ta đừng nghĩ rằng cả đất nước này mọi người đều nghèo như ta, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Không phải. Phúc báo là do mỗi người tạo ra nó. Quan điểm của Phật giáo, phúc báo giàu nghèo là do chính bản thân ta tạo dựng ra nó, chứ không phải do một đấng thần linh nào ban phúc hay đã mạng cho chúng ta. Đấy là quy luật nhân quả Đức Phật đã nói. Vì vậy ở đây, nếu mà các Phật tử chúng ta tin vào pháp môn này, phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới trong một đời, thì chúng ta phải tin sâu nguyện thiết. Thế nào là tin sâu? Ngài Trung Phong Quốc Sư dạy chúng ta có ba điểm quan trọng. Điểm thứ nhất là gì? Tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cách đây hơn 10 muôn đức quái Phật đi về phía phương Tây, có một thế giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh như vậy, giống như ở thế giới chúng ta này có thì Tây Phương cũng có. Không phải là Đức Phật quyền biến, không phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phương tiện nói ra, mà là thực có. Phải tin sâu như vậy, đó gọi là tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thứ hai, ngài Trung Phong Quốc Sư nói là phải tin, để tin thế giới đó có Phật A Di Đà là vị giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc thế giới, là một vị thầy sẽ dạy bảo chúng ta trên bước đường tu tập và hành đạo nhân đến cho đến khi thành Phật, bổ sứ đến khắp 10 phương thế giới thành Phật để phổ độ chúng sinh, thì A Di Đà Phật mới thôi dạy dỗ chúng ta. Còn chúng ta về đó, từ khi về đó, A Di Đà Phật chính là một vị thầy tốt nhất của chúng ta. Quan Âm Thế Chí là người bạn lành, bạn hiền của chúng ta, là vị sư huynh, là người huynh trưởng của chúng ta. Thanh Tịnh Hải Hội Thánh Chúng Bồ Tát là bạn nữ của chúng ta. Cho nên ở đây mới nói là ngài Trung Phong mới dạy chúng ta phải có ba điểm tin chân thành, tin không lay chuyển, đó là tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin thế giới đó có A Di Đà Phật. Và điều tin thứ ba đó là tin mình là người niệm Phật chắc chắn sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vì sao? Vì trong 48 đại nguyện Đức Phật A Di Đà nguyện thứ 18, ngài đối trước Đức Thế Tôn từ đại Như Lai mà nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, sau này khi con thành Phật, các chúng sinh ở trong 10 phương thế giới nghe danh hiệu con mà vui mừng hoan hỉ tín họ cùng hành. Nhất đến 10 niệm tới khi lâm chung, con không hiện thân đến để tiếp đức thần thức người đó về thế giới của con. Con thề không thành chính giác trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch và phỉ báng chính pháp. Ngũ nghịch tức là phạm tội giết cha, giết mẹ, giết thầy hòa thượng, thầy A Sản Đê, làm thân Phật chảy máu và phá pháp luân tắc. Đó là phạm tội ngũ nghịch. Phỉ báng chính pháp tức là người đó không có một chút niềm tin nào vào Phật pháp. Nghe nói tới Phật pháp, người đó liền quay mặt bỏ đi. Nghe nói tới Phật pháp, người đó liền bĩu môi, quay lưng và không khởi một chút niềm tin tin kinh. Thậm chí là còn hủy bán, còn nói là làm gì trên đời có Phật pháp trang nghiêm thanh tịnh như thế, làm gì trên đời lại có một cái cảnh giới Tây Phương đẹp đẽ như vậy. Đấy chỉ là lời kinh tiếng kệ để động viên nhau thôi, như là một những cảnh như là văn học của thế gian vậy thôi, một câu chuyện hoang tưởng vậy thôi, vân vân và vân vân. Đó gọi là phỉ báng chính pháp. Những người mà hành phương pháp thập niệm, Đức Phật A Di Đà nói rằng nếu tin có Tây Phương Cực Lạc, tin có Đức Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc và tin vào mình là người niệm Phật, 10 niệm hồi hướng các nguyện cũng được vãng sinh. Tin như vậy từ khi biết tới Phật cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, hành như vậy A Di Đà Phật chẳng bỏ chúng ta. Vì sao? Vì nương vào đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, chúng ta có thể đới điểm vãng sinh vậy. Thế nào là đới điểm vãng sinh? Tức là mang theo nghiệp để vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Nếu mà tu cho sạch nghiệp, cho thanh tịnh, không còn một chút phiền não nhiễm ô, thì chắc chắn chúng ta rất khó làm điều đó. Phải trải qua hàng vài đại kiếp nữa, chưa chắc chúng ta đã làm được việc đó. Trên 56 vạn năm nữa, tức là đời khi Bồ Tát Di Lặc giáng thế thành Phật, chưa chắc chúng ta đã làm được việc đó ở thế giới này. Vì hàng ngày chúng ta biết rồi, các Phật tử, các đạo hữu và các con chúng ta biết rồi, đến chùa tu như thế này thì tâm các vị á còn tương ưng một chút với Phật pháp, tương ưng một chút với giáo lý Đức Phật đã dạy. Tâm của các quý vị có phần nào được thanh tịnh, không tham lam, không bị tài sắc thanh thực thủy, sắc thanh hương bị xúc pháp ở thế gian đó lôi cuốn. Nhân khi ngay tí nữa thôi các vị ra về, hoặc một hai hôm nữa các con ra về, thì mới thấy được rằng lời Đức Phật nói quả thật không sai. Ở trong chùa khi nghe thầy giảng đạo, khi cùng tu hành với đại chúng, tâm chúng ta thấy thanh tịnh, lòng chúng ta thấy không phiền não, không tham lam, không sân hận và không si mê. Tiền tài chúng ta cũng tạm gác lại, công danh chúng ta cũng tạm gác lại, ham ăn, ham uống, ham ngủ, ham nghỉ, ham mặc, ham trang điểm chúng ta cũng tạm gác lại, một lòng một dạ thính pháp văn kinh, tu hành niệm Phật theo đại chúng. Chúng ta thấy mọi sự cám dỗ của thế gian chúng ta tạm gác lại được nó, gạt được nó sang một bên. Nhưng chỉ một vài hôm nữa các con ra về, và một vài tiếng đồng hồ nữa các Phật tử sau khóa giảng và sau khóa tu chúng ta ra về, thì gần như đâu lại còn đấy. Cho nên như thầy mới nói là gì, cho đến trên 56 vạn năm nữa khi Bồ Tát Di Lặc giáng thế thành Phật tại Hội Long Hoa, chuyển cánh xe pháp phổ độ chúng sinh, chưa chắc chúng ta đã có đủ duyên để gặp Phật Di Lặc và trở thành đệ tử xuất gia tại gia của Ngài trong lúc bấy giờ. Và có gặp cũng chưa chắc chúng ta đã đủ lòng tin để quyết một đời theo Di Lặc công Phật tu hành thành tịnh quả vị A-la-hán. Đây là sự thật. Nhưng về đây tôi tưởng là thế giới, Đức Phật A Di Đà nói rằng đó, tất cả những chúng sinh được vãng sinh về đó thì ít nhất là được sinh vào gọi là cõi hạ phẩm hạ sinh trong cửu phẩm liên hoa ở thế giới Tây Phương được gặp. Sinh vào cõi thấp nhất, tức là cõi hạ phẩm hạ sinh ở thế giới Tây Phương được làm, thì thời gian trải qua lâu nhất, tức là trải qua 12 kiếp cũng sẽ thành Phật. Trải qua 12 kiếp sẽ thành Phật. Kiếp ở đây là tiểu kiếp chứ không phải là trung kiếp, mà không phải là đại kiếp. Cho nên á, chúng ta biết rằng nếu được sinh lên cõi thượng phẩm thường sinh nữa thì ngay khi vãng sinh về đó, thần thức chúng ta hoan nở thấy Phật, liền chứng ngộ quả vô sinh, vào hàng thập địa Bồ Tát, dẫn đến đẳng giác diệt các Bồ Tát và bổ xứ chờ một thế giới nào đó trong mười phương chúng sinh nhân duyên đầy đủ, chúng ta được bổ xứ về đó để thành Phật. Giống như Bồ Tát Di Lặc được Đức Phật Thích Ca bổ xứ cho đời trên 56 vạn năm nữa, khi nhân duyên chúng sinh ở thế giới này chín muồi phúc báo đầy đủ, khi đó Ngài Di Lặc Bồ Tát từ nội viện cung trời Đâu Xuất giáng trần, gọi là đản sinh xuống thế gian này, xuất ra tu hành thành Phật độ chúng sinh ở thế giới này, đó gọi là bổ xứ Bồ Tát. Chúng ta được sinh về thượng phẩm thượng sinh Tây Phương cực lạc thế giới, lên hàng thập địa đẳng giác diệu giác Bồ Tát, được Đức Phật A Di Đà bổ xứ cho đời đến một lúc nào thích hợp và đi khắp mười phương thế giới. Thế giới nào quyết chưa có Đức Phật thành đạo thì chúng ta đến đó thành Phật ở trong các thế giới đó. Cho nên ở đây mới nói rằng đó, những cái cảnh đẹp trang nghiêm thanh tịnh như vậy đều là do Đức Phật A Di Đà phương tiện hóa hiện ra. Hóa hiện ra là vì muốn làm cho chúng sinh khắp trong mười phương thế giới được nhìn thấy, được nghe thấy, được biết tới và sinh tâm hoan hỉ, sinh tâm mong cầu được vãng sinh về đó để mà tu. Ở thế giới đó, trong kinh nói là thượng hữu lâu cát, tức là ở bên trên cái ao đó có các lầu cát, tức là nhà lầu đó, nhà cát đó, vân vân, được làm toàn bằng thất bảo như là kim ngân, lưu ly, pha lê, xà thử, xích châu, ma não, trang sức rất là đẹp đẽ. Chúng ta biết là ở thế giới này, ở bên Mỹ có một nhà tỷ phú giàu nhất thế giới, họ mua cả một hòn đảo để làm cái nơi nghỉ dưỡng riêng của họ, nhưng mà cũng chưa có đủ tiền để gì, để xây ao, để làm nhà bằng vàng bạc thất bại, mà cũng chỉ làm tường nhà, đồ đạc cũng chỉ bằng xây bằng gạch, bằng cát, bằng xi măng, bằng sắt thép thôi. Và những đồ thất bảo đó cũng chỉ có một số ít để trang sức ở trong, trang trí ở trong ngôi nhà, ngôi biệt thự của họ thôi. Chưa có điều kiện làm nhà bằng thất bảo. Còn ở Việt Nam chúng ta có một nhà ở dưới tỉnh Hải Dương làm cái nhà thờ họ. Làm cái nhà thờ họ ba gian hai trái, khoảng độ trên 100 mét vuông, 135, 40 mét vuông gì đó. Toàn bộ cái căn nhà họ làm bằng gỗ, làm bằng gỗ lim rất là đẹp, và toàn bộ cái nhà đó được dát vàng 4/9, dát vàng 100%. Và cái nhà đó được đưa vào kỷ lục là cái ngôi nhà được dát vàng 4/9 nhiều nhất Việt Nam, hơn 1.000 cây vàng dát vào đó. Đấy là được xác lập kỷ lục một ngôi nhà dát vàng nhiều nhất Việt Nam. Một cái nhà dát vàng nhiều nhất Việt Nam đó là cái nhà thờ họ của một vị đại gia ở dưới tỉnh Hải Dương. Ngoài ra Việt Nam chúng ta còn có một kỷ lục dát vàng trong một quần thể hàng mấy trăm nghìn cây vàng, đó là khu sinh thái Đại Nam ở trong tỉnh Bình Dương. Mấy trăm nghìn cây vàng để dát cả cái khu quần thể du lịch đó, nhưng mà đấy là dát cả một khu quần thể, xác lập kỷ lục Việt Nam là khu quần thể du lịch được dát vàng nhiều nhất Đông Nam Á. Nói là khu du lịch thôi, chứ còn nếu nói là chùa thì chúng ta phải biết là chùa Vàng của Thái Lan. Còn khu du lịch thì khu du lịch sinh thái thì cái khu du lịch sinh thái Đại Nam của Việt Nam chúng ta ở trong tỉnh Bình Dương được xác lập kỷ lục là cái khu du lịch sinh thái được dát vàng nhiều nhất Đông Nam Á. Nhưng còn ở Việt Nam chúng ta một ngôi nhà được dát vàng nhiều nhất là hơn 1.000 cây vàng, đó là cái nhà thờ họ ở dưới Hải Dương của một đại gia, hơn 1.000 cây vàng rất nhiều đúng không? Một cây vàng bây giờ là bao nhiêu? 38 triệu, lúc cao nhất là lên 47-48 triệu một cây vàng. Một cây vàng cái tính theo giá bây giờ 38 triệu, 10 cây vàng 380 triệu, 100 cây vàng là bao nhiêu? 3 tỷ 800 triệu. 1.000 cây vàng 38 tỷ, mà hơn 1.000 cây vàng lát cái nhà và hơn 1.000 cây vàng thì chúng ta thấy thế giới này cái gì chúng ta không có thì đừng nghĩ rằng chúng ta chưa nhìn thấy. Ngay thế giới chúng ta, ngay Việt Nam chúng ta thôi, nếu nói là một ngôi nhà mà dát hết cả hơn 1.000 cây vàng như vậy làm gì có. Nhưng mà các vị đi xuống Hải Dương thì sẽ thấy cái hỏi thăm đến cái ngôi nhà thờ họ dát vàng của một đại gia thế đó, được họ chỉ đến chúng ta tận mắt nhìn thấy, chúng ta mới thấy rằng nhà dát vàng nó đẹp như thế nào. Vào trong nhà nó sáng trưng rực rỡ đi, một màu vàng óng như là chúng ta nhìn cái phải vàng vậy, nhìn cái nhẫn vàng vậy. Cho nên ở đây trong kinh này Đức Phật Thích Ca nói là ở thế giới Tây Phương Cực Lạc lầu các đều làm bằng vàng bạc thất bảo, không có gì là lạ. Vì sao? Vì thế giới đó quái đất cũng thuần bằng vàng lòng cơ mà, không có gì lạ cả. Rồi Đức Phật lại còn giới thiệu nữa, này sao lại vất ở trong cái ao sen đó, ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đó thì có các đoá hoa sen rất là đẹp, mỗi mỗi đoá sen đó đều to bằng chiếc cánh sen. Các loại hoa sen đó có hoa sen xanh thì phát ra ánh sáng màu xanh, hoa sen đỏ thì phát ra ánh sáng màu đỏ, hoa sen vàng thì phát ra ánh sáng màu vàng, hoa sen trắng thì phát ra ánh hào quang ánh sáng màu trắng. Ở đây chúng ta thấy hoa sen to bằng bánh xe, đại như sao đông, tức là lớn bằng bánh xe. Hoa sen trong ao to bằng bánh xe. Và tôi nhớ là có một vị pháp sư nói rằng khi lên giảng đừng có nói rằng hoa sen trong ao to bằng bánh xe, nếu giả là con vào cái xe là mọi người sợ. Và một vị pháp sư nó lấy cái dẫn chứng rằng á, nói như thế là có thể là chưa đúng, có thể người dịch kinh Phật sai. Hoa sen thì bằng cánh xe thôi, thì pháp sư nó nói là ngày xưa khi tôi giảng, có một giảng ở bên Mỹ á, có một Phật tử còn trẻ mới 14-15 tuổi thôi đứng dậy hỏi, nói rằng á, thưa thầy, chúng con ở trên đời này, cái nhà của chúng con 30 mét vuông con ở còn thấy chật. Bây giờ thầy bảo là con nên ở cái nhà 30 mét vuông con còn thấy chật. Bây giờ thầy bảo con tu đi để cầu vãng sinh về tên cực lạc đi. Vậy con chỉ được ở trong cái ngôi nhà to chỉ bằng cái bánh xe thôi, thì làm sao con chịu được? Thà rằng con ở thế giới này nhà của con 30 mét vuông còn sướng hơn là ở trong cái ngôi lầu đẹp đẽ bằng thất bảo nhưng chỉ có bằng một cái bánh xe. Và em bé nó nói rằng, thưa thầy, cái bánh xe mà con nhìn thấy to nhất tức là bánh xe máy kéo, nó chỉ cao khoảng độ tầm 2 mét đến 2 mét rưỡi thôi. Cho nên một cái lầu có trang sức đẹp đẽ đến đâu mà chỉ có cao vuông rộng rãi chỉ có 2 mét 2 mét rưỡi như vậy thì chẳng khác gì ngồi trong tù. Cho nên thôi, thà con ở thế giới này con ở ngôi nhà của con 30 mét vuông còn đi lại thoải mái hơn. Thế thì pháp sư nó nói là khi nghe em bé đấy nói như vậy thì pháp sư giật mình và không biết trả lời thế nào. Nghe nói như vậy tôi mới nghĩ rằng thế thì quả thật ông chưa xứng đáng là pháp sư. Nếu mà là pháp sư thì ông phải nghiên cứu rất rõ trước khi ông giảng. Ở đây Đức Phật nói hoa sen trong ngao to như bánh xe. Trong luận đại trí độ và các luận giải khác ở trong bộ kinh này, chư tổ đều giải thích và Đức Phật cũng đã giải thích cả liền. Bánh xe ở đây không phải là bánh xe của quả nhân gian chúng ta, như bánh xe ô tô, bánh xe máy kéo hay bánh xe đạp, bánh xe máy, mà bánh xe ở đây là bánh xe của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương có 3 thứ xe báu. Trong kinh còn giải thích rằng 3 thứ xe báu này, khi mà cái việc bình thường thì vua Chuyển Luân Thánh Vương dùng chiếc xe nhỏ nhất, khi có việc chung chung lớn hơn một chút thì dùng cái loại xe thứ hai có bánh bánh vừa vừa, khi mà có đại sự tức là xảy ra chiến tranh loạn lạc và bạo loạn ở khắp bốn phương thì Chuyển Luân Thánh Vương sẽ cưỡi cái chiếc xe lớn nhất to nhất này để đi dẹp loạn. Thì trong kinh Đức Phật nói rằng hoa sen trong ao của Đức Phật Amida ở Tây Phương Cực Lạc thế giới to bằng bánh xe của vua Chuyển Luân Thánh Vương ở Sa Bà thế giới. Bánh xe này ở trong kinh giải thích rằng đó, loài nhỏ nhất tức là loài bé nhất và xe bé nhất của vua Chuyển Luân Thánh Vương có bánh là gì? Có bánh là rộng bằng khoảng 40 dặm Anh trung bình. Loại xe thứ hai có chiều rộng bằng khoảng 60 dặm Anh. Đấy là dịch ra từ điển, dịch ra rồi đấy. Mà loại bánh xe lớn nhất của vua Chuyển Luân Thánh Vương đó là có bánh rộng 80 dặm Anh, khoảng 80 dặm Anh. Đây là áng chừng thôi, nhưng mà ở trong kinh nói là khoảng rộng khoảng một sao tuần. Đấy là loại rộng, loại bé nhất là rộng một sao tuần, cái chiều cao một sao tuần. Một sao tuần của Ấn Độ là cái thước đo của người Ấn Độ ngày xưa, cách tính của người Ấn Độ ngày xưa là sao tuần. Một sao tuần tính ra bằng khoảng 40 dặm anh. 40 dặm anh mà nhân ra tính ra bằng mét bây giờ thì họ tính bằng khoảng 1.6 cây một dặm, tức là 1.000 trên 1.600 mét là một dặm. Mà ở đây một do phần của Ấn Độ thời Đức Phật còn Đại Thế nói trong kinh một do phần đó là 40 dặm. Và ở đây chúng ta tính máy xe nhỏ nhất ở trong kinh của Đức Phật nói hoa sen to bằng cánh xe nhỏ nhất của vua Chuyển Luân Thánh Vương, nhỏ nhất là 40 dặm. 40 dặm ở đây nếu tính bằng cái thước mét của chúng ta bây giờ là khoảng 64,5 km. Một bông sen chúng ta tưởng tượng lớn, đường kính của nó là 64,5 km. Có lớn như vậy thì ở trong đó mới gì, mới chứa đựng được cả lầu cát này. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì, trên hoa sen, trong hoa sen lại có lầu cát, có cả vườn rừng, cả ao tắm, đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải đều có các ao bóng như vậy, có các hàng cây để trang nghiêm, làm cho lầu cát của chúng ta thêm trang nghiêm, đẹp đẽ hơn, mát mẻ hơn, vân vân. Còn nếu mà lên hàng thứ hai, hoa sen trong ao to bằng bánh xe, loại xe thứ hai của vua Chuyển Luân Thánh Vương bằng 60 dặm Anh, tức là lớn hơn một do tuần, tức là bằng 60 dặm Anh. 60 dặm Anh ở đây nếu đem nhân ra bằng mét, chúng ta biết rằng có được 96,5 km, tức là gần 100 km. Bằng gì? Vậy thì cái bông sen đó bằng cả mấy tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hòa Bình, Nam Hà, Phủ Lý, cộng lại mới bằng một cái bông sen bậc trung ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Rồi còn loại hoa sen mà lớn, loại lớn thì ở trong kinh nói là gì? Đường kính của nó bằng 80 dặm. 80 dặm ở đây nếu nhân ra, một dặm là trên một cây sáu, nhân ra là bằng 128 km. Vậy chúng ta còn lo gì là không có lầu cát, không có nhà cửa để xây dựng ở trên cái bông sen đó. Cho nên ở đây trong kinh nó nói gì? Tuy ở trong hoa sen, trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca nói là gì? Tuy ở trong hoa sen, nhưng mà tinh thần thoải mái, hoan hỷ không giống như người ở trong ngục tối vậy, ở thế giới này vậy. Không giống như người bị giam lỏng ở trong thế giới này vậy, vì ở trong đó có tất cả những niềm vui. Cái gì chúng ta cần thì ở trong đó điểm đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là cần ăn thì những đồ ăn thượng diệu liền tới, được đựng trên bát bằng vàng bạc thất bảo vân vân. Khởi ra tâm niệm muốn ăn thì thức ăn liền tới. Nói là ăn nhưng kỳ thực chẳng phải là ăn, vì tâm tưởng thì sự liền thành. Chúng ta nghĩ là bụng đói muốn ăn thì thức ăn nó liền tới, và ăn đó chỉ là ăn bằng gì? Bằng thức thực thôi, tức là chỉ ăn bằng tâm thức thôi. Khởi những cái tâm đó, thức ăn liền tới, thức ăn liền tới và chúng ta cảm thấy như chúng ta ăn và bụng thấy no, nhưng thực tế là không có ăn. Ăn xong khởi niệm đủ rồi thì những đồ đó liền thì liền biến đi. Quần áo y phục trên thân cũng thế, muốn mặc những đồ gì thì liền hiện tới. Nhưng ở trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy là Thích Ca Mâu Ni nói là gì? Mặc đúng cái pháp, ăn mặc đúng pháp, muốn gì có đấy nhưng mà đúng cái pháp. Có nghĩa là gì? Nếu mà chúng ta thì ở thế giới đó mà muốn ăn gì, muốn ăn hải sản chẳng hạn, chắc chắn là thứ đó không khởi, không nên rồi. Vì sao? Vì tâm của thượng thiện nhân thế giới đó không còn những điều ác nữa, cho nên không bao giờ muốn ăn thịt chúng sinh nữa. Sáng nay khi ăn cơm chúng ta thấy là các bác các chú mở một cái đĩa nói là khuyên người ăn chay. Có thấy kể một câu chuyện là gì? Xưa kia có một con khỉ mẹ mới sinh được con khỉ con mới có được mấy ngày tuổi. Có một người thợ săn rón rén dương cung và bắn trúng con khỉ mẹ. Con khỉ mẹ đau đớn thì muốn tuột khỏi cành cây, nhưng nó ngó xuống nhìn thấy đứa con ở dưới bụng nó bám chặt vào thân của mẹ nó. Con khỉ mẹ đau khổ nghĩ đến đứa con và nó cũng nghẹn ngào, cũng rơi nước mắt như chúng ta vậy. Chúng ta đau khổ chia lìa khi người mẹ phải chia lìa đứa con thơ, như thế nào thì con khỉ mẹ phải chia lìa con khỉ con vì mũi tên của kẻ thợ săn kia, cũng y như thế trong cái biển. Rồi con khỉ mẹ cố bám chặt lấy cành cây để cho đứa con của mình bú mình thêm một lần cuối cho thật no. Cố bám nhưng cũng chỉ được 10-15 phút ở trên cành cây thôi. Trước khi rơi xuống đất làm mồi cho kẻ đi săn quái ác kia, con khỉ mẹ liền một tay giữ con khỉ con ra, đưa cho con khỉ bố, và bằng ngôn ngữ phát âm của loài khỉ, con khỉ mẹ nói với con khỉ bố rằng: anh hãy chăm sóc lấy đứa con của chúng ta, em đã bị trúng tên rồi, không thể sống thêm được nữa. Đứa con là kết quả của tình yêu của chúng ta và là cả cuộc đời của chúng ta. Em rất mong muốn ở lại để cùng anh chăm sóc đứa con của mình, nhưng không thể được nữa. Cho nên con khỉ mẹ đau đớn đưa đứa con của mình, giúp đứa con ở trong lòng mình ra, đưa cho con khỉ bố và từ từ rơi xuống đất. Kẻ thợ săn độc ác kia thì ở dưới đất từng phút từng giây chờ đợi con khỉ rơi xuống để làm miếng mồi cho mình. Còn con khỉ trên cao thì thật đau đớn, con khỉ bố thì căm thù đến tột độ, con khỉ mẹ cũng oán hận đến tột cùng. Như vậy chẳng sinh ra oan oan tương báo muôn đời về sau mới là lạ. Đấy là một câu chuyện mà sáng nay chúng ta nghe ở trong cái băng giảng khi ăn cơm. Rồi hôm trước thầy còn xem trên cái YouTube đó, có một cái đoạn rất cảm động về thế giới động vật. Có một con báo là nó đói ở trên sa mạc châu Phi, nó rất đói và nó đi kiếm mồi. Khi đi kiếm mồi thì nó thấy là hai mẹ con khỉ đang ăn cỏ ở phía xa dưới gốc cây, và con báo đó ngoan men bằng bản năng của nó, ngoan men nó bò sát dưới đất, và nó khi mà tới gần cự ly nó cảm thấy có thể bắt được con khỉ rồi, và nó đuổi theo một đoạn, nó vồ và cắn chết con khỉ mẹ. Tôi nhìn cái đoạn YouTube đó mà tôi không ngừng được nước mắt, tôi phải khóc. Khi mà con báo đó bắt được con khỉ mẹ, thường thường là báo bắt được ngồi một cái là mang lên cây. Tôi mới nhìn thấy là con khỉ con nó bám chặt dưới bụng con khỉ mẹ. Con khỉ con chắc mới sinh ra được một ngày hai ngày gì đó, nhìn nó còn đỏ, nó còn yếu lắm, nó bám chặt, mắt nó chưa mở, mắt nó còn lúc nhắm lúc mở, nó bám chặt ở dưới bụng con khỉ mẹ. Và con báo đó lôi con khỉ mẹ lên cây để ăn, thì con khỉ con bám chặt lấy và lên tới trên cây, con báo đó mới chợt nhận ra rằng dưới bụng con khỉ mẹ có một con khỉ con. Và tôi nhìn cái hành động của con báo đó thay đổi một cách bất ngờ. Động vật còn làm được như thế, thay đổi làm sao? Con báo đó liền là không ăn xác con khỉ mẹ, và nó cứ đi quanh để con khỉ con ở trên gốc cây, trên cái quả cây ấy, trên cành cây. Khi con khỉ con mà vì nó chưa mở mắt, nó còn yếu, nó bò lên bò xuống, thì con khỉ con báo đó liền là cho nó lên chỗ cái ngã ba cành cây, và con báo đó nhảy xuống dưới đất, gắp một chút cái cỏ lên và đặt ở trên cái cành cây đó, cho con báo, cho con khỉ con nó cứ hầy hầy con cái lấy nệm của nó, lấy chân của nó đẩy cái con khỉ con vào cái chỗ cái đám nắm cỏ đó. Mục đích là để cho gì? Cho nó khỏi lạnh, vì con khỉ con nó kêu to quá. Quả thật xem cái đoạn video đó thì chúng ta không thể cầm được nước mắt. Súc sinh chúng ta biết báo là toàn là thịt, nhưng mà khi gặp vào một cái cảnh đó mà con báo còn động lòng chắc ẩn của một loài súc sinh ăn thịt, không ăn thịt con thịt khỉ mẹ, bỏ lại đấy và cắp mang từng tí cỏ lên làm chỗ cho con khỉ con ngủ, và nó quay đến đó thì hết. Không biết sau này nó còn có nuôi được con khỉ đó hay không thì mình không biết, nhưng mà xem như thế mình đã thấy là một loài súc sinh ăn thịt gặp một cái trường hợp chia lìa mẹ con như vậy, nó còn khởi được cái lòng thương xót, huống chi con người chúng ta nữa. Vậy mà ở thế gian này, con người chúng ta có những người vô tình, vô cảm đến tột cùng. Chúng ta biết bây giờ nhất là một số những người thuộc cái đại gia có tiền đó, nó ăn sơn hào hải vị đặc sản nhiều rồi nó chán, nó lên những vùng núi cao, những vùng sâu vùng xa, nó mua những con khỉ về và nó tụng năm tụng ba với nhau, nó chói con khỉ ở dưới bàn, cái bàn đó nó khoét một lỗ tròn tròn ở trên mặt bàn này, nó buộc chân buộc tay con khỉ lại và nó cho thò cái đầu con khỉ lên, chung quanh nó là một bàn rượu và bốn năm người bạn bè cùng ngồi với nhau, lấy một cái dao thật sắc. Khi mà cái mặt bàn nó thò cái đầu con khỉ lên và nó cạo vút phang qua một cái, con khỉ đó kêu gào như là thảm thiết ở dưới cái bàn, nhưng nó vẫn vô tình coi như không. Rồi phạt xong một cái, bay cái xương của con khỉ, xương đầu con khỉ ra và thò cái óc khỉ ra. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây để chúng đứng dậy thì làm lễ hồi hướng.
More.